Và như vào mỗi sáng thứ ba là tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần, Kenny Việt Hà nói về bệnh autism, bệnh tự kỷ, cuộc sống và tương lai của trẻ bị bệnh tự kỷ, cùng những khó khăn của các gia đình có con bị chứng bệnh này ở Việt Nam ra sao? Mời quý vị cùng nghe.
Việt Hà xin chào đón quý thính giả đến với tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần. Thưa quý thính giả, những năm gần đây ở Việt Nam, người ta nói nhiều đến bệnh tự kỷ, tiếng Anh là autism. Đây là một bệnh về loạn tâm đã được thế giới phát hiện ra từ rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra phương cách chữa trị. Người bệnh không có khả năng hòa nhập với xã hội và những triệu chứng có thể bắt đầu xuất hiện ngay từ thời điểm 18 tháng tuổi và trở nên rõ nét hơn một năm sau. Cuộc sống và tương lai của trẻ tự kỷ cùng những khó khăn của các gia đình có trẻ tự kỷ ở Việt Nam ra sao? Tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần xin được chia sẻ với quý thính giả những tìm hiểu về vấn đề này. Đã có người mẹ ví chuyện sinh con như khi người ta đáp một chuyến bay đến đất nước Ý xinh đẹp và quyến rũ ở châu Âu. Chị bước lên máy bay với bao mong muốn và dự định tốt đẹp. Thế nhưng không phải ai cũng đến được nơi mình định đến. Đã có những chuyến bay phải đáp xuống một đất nước xa lạ khác mà mình không chủ đích đến như Hà Lan chẳng hạn. Chị đã buồn bã, lo lắng lúc ban đầu. Nhưng rồi, qua năm tháng, chị quen dần với nơi mới và chị cũng thấy Hà Lan xinh đẹp và có vẻ quyến rũ riêng của nó. Đó là sự ví von của một bà mẹ sinh con bị mắc chứng tự kỷ. Theo các chuyên gia, tự kỷ là một bệnh rối loạn phát triển của hệ thần kinh, một biểu hiện về rối loạn tâm thần. Trẻ tự kỷ thiếu hay chậm phát triển về khả năng liên hệ trong xã hội. Hiện trên thế giới vẫn chưa có thuốc hay cách chữa trị nào có thể chữa khỏi hoàn toàn tình trạng này cho người mắc bệnh tự kỷ. Trên thế giới, căn bệnh này đã được phát hiện từ rất lâu và đã có nhiều nghiên cứu cũng như phương pháp can thiệp để giúp trẻ có thể hòa nhập dần dần vào cuộc sống xã hội sau này. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc phát hiện dấu hiệu tự kỷ và chữa trị cho trẻ tự kỷ mới chỉ được biết đến gần đây. Chính vì vậy, rất nhiều phụ huynh ở Việt Nam đã phải mất rất nhiều năm ròng rã mới tìm được ra bệnh của con mình. Đó là chưa kể việc tìm cách chữa trị. Chị Phạm Thị Yến ở Hà Nội, thành viên câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ cho biết, con trai chị năm nay đã 13 tuổi, nhưng gia đình không biết cháu bị tự kỷ cho đến khi cháu hơn 5 tuổi. Một độ tuổi khá muộn để can thiệp và điều trị kịp thời, chị nói.
Hồi mà cháu 2 tuổi ấy, thì chị cũng cho đi khám, chứ trước đó cũng đi khám nữa rồi, nhưng mà 2 tuổi là cái lúc mình bức xúc nhất. Ấy. Thì đi khám thì đến bệnh viện mọi người chỉ bảo là thằng này chắc là chậm nói. Thế xong sau đó 2 tuổi rưỡi thì họ bảo là thằng này chậm phát triển. Thế xong đến 3 tuổi, 4 tuổi thì khi đấy họ bảo là thôi thì chậm nói, chậm phát triển thì cứ học bố mẹ chịu khó dạy con rồi thì biết đâu trẻ con 4 tuổi nó mới nói là chuyện bình thường. Mình cứ hy vọng. Ở đấy hồi đó ở Việt Nam hình như chẳng có ai nói là tự kỷ đâu. Không biết, hoặc là bác sĩ có biết họ cũng không chắc chắn ý. Nên họ cũng không chẩn đoán. Và nói chung một loạt cái trẻ mà tuổi cỡ con chị là đúng giống như nhà chị vậy, cũng trong một cái hoàn cảnh như thế. Thế là đưa đi khám rồi cho về, chẳng ai biết là gì.
Thế là chị Yến phải đôn đáo đi tìm thông tin. Lúc đó thông tin về tự kỷ ở Việt Nam hầu như không có. Cứ nghe gia đình nào có con có tình trạng giống con mình là chị lại đưa con đến, hy vọng sẽ có câu trả lời. Nhưng chỉ mãi đến khi cháu được 5 tuổi rưỡi, chị tình cờ được một người quen cho biết một từ là autism, tức tự kỷ. Chị về nhà và tự tìm kiếm các thông tin về tự kỷ trên Internet, kết nối gặp gỡ với các gia đình khác để tìm thêm tài liệu và cách chữa trị cho con. Hoàn cảnh của chị Yến là hoàn cảnh của hầu hết các gia đình khác ở Việt Nam cách đây khoảng gần 10 năm. Các gia đình thậm chí phải tự lập nhóm, câu lạc bộ để mời chuyên gia nước ngoài về giảng dạy về các phương pháp can thiệp đối với trẻ tự kỷ. Do nhu cầu về chẩn đoán và chữa trị cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam ngày một tăng cao, thời gian gần đây tại Việt Nam, tại một số bệnh viện cho trẻ đã có các bác sĩ riêng cho tự kỷ. Một số trung tâm tư cũng được mở ra để chẩn đoán và điều trị cho trẻ tự kỷ. Một số trường sư phạm cũng đã bắt đầu đào tạo thêm về tự kỷ. Xã hội đã hiểu nhiều hơn về trẻ tự kỷ, Thế nhưng, việc chăm sóc cho trẻ tự kỷ phần lớn vẫn do các phụ huynh tự làm mà chưa có sự hỗ trợ đáng kể nào từ nhà nước. Chị Nga, một phụ huynh ở Hà Nội có con trai bị tự kỷ nói:
xã hội thì mọi người biết đến nhiều hơn, mọi người thì cái sự nhìn nhận thì em thấy cũng có vẻ thông cảm hơn, nhưng mà bảo là làm gì cho các cháu thì chỉ có bố mẹ làm thôi chứ còn chẳng có ai làm cho cả.
Để khám và chữa bệnh cho trẻ tự kỷ, Việt Nam mới chỉ có một vài bệnh viện có bác sĩ cho chuyên khoa này, trong khi con số trẻ mắc chứng tự kỷ lại cao. Bác sĩ tâm lý Lê Khanh, chuyên gia về trẻ tự kỷ ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
thì hiện nay cho đến giờ này ở thành phố Hồ Chí Minh cũng mới chỉ có hai bệnh viện công, bệnh viện của nhà nước là Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 có khoa tâm lý. Và trong cái khoa tâm lý thì đó thì có một số y bác sĩ hiểu biết về bệnh tự kỷ, về tình trạng tự kỷ thôi. Đó. Còn ngoài ra thì có một số bệnh viện tư, ví dụ như bệnh viện Thánh Mẫu của các bên chồng bên Công giáo, họ có cái lớp cái khoa về chăm sóc trẻ tự kỷ và những trẻ khác, ví dụ chậm nói, chủ động, chậm phát triển, như thế là khác này. Chứ còn ngoài ra thì đâu có cái đó khác.
Ở Hà Nội có Viện Nhi Trung ương cũng nhận khám và điều trị cho trẻ tự kỷ. Theo một con số thống kê gần đây, số trẻ tự kỷ tại Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, năm 2003, chỉ điều trị cho 2 trẻ, năm 2008 là 350 trẻ. Còn ở Bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng trẻ năm 2008 là 963, nhưng đến năm 2009, con số này là hơn 1.700 trẻ. Bác sĩ Lê Khanh cho biết, do bệnh nhân đông, thường ở các bệnh viện, mỗi bác sĩ chỉ có thể dành khoảng thời gian 15 phút cho một trẻ đến khám. Còn ở các trung tâm tư nhân, thời gian này có thể lên đến một tiếng đồng hồ. Do đó, bác sĩ có thời gian tương tác với trẻ tự kỷ nhiều hơn. Chi phí một lần khám ở bệnh viện công là khoảng 50.000 đồng. Còn ở các bác sĩ tư thì khoảng từ 200.000 đến 500.000 đồng. Nhu cầu thiết yếu nhất là nhà trẻ dành riêng cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam hiện nay cũng thiếu. Hơn nữa, theo ý kiến một số chuyên gia thì không đủ tiêu chuẩn. Lý do là vì phần lớn những người lập ra các nhà trẻ này là các phụ huynh có con tự kỷ. Bác sĩ tâm lý Lê Khanh giải thích:
không ai hiểu đứa trẻ bằng cha mẹ của nó. Cho nên khi cha mẹ của nó đi tìm kiếm một cái cách để chăm sóc nó thì điều đó không sai. Nhưng mà khi họ chăm sóc cháu nó có một vài cái tiến bộ, một vài thay đổi nhỏ rồi đó, thì họ cho rằng là cái phương pháp họ đã tìm ra hoặc là phương pháp họ đã học được nó tốt, và họ mở ra một cái trường, họ nhận một số các cháu khác vào đó. Nó bắt đầu là nó có cái hợp đúng ở chỗ đó. Do thì bản thân phụ huynh đó, thì họ cũng chỉ biết một số phương pháp, một số một điều kiện, chứ không phải là hoàn toàn là giỏi, và họ nghĩ rằng là như vậy họ có thể thay thế cho chuyên gia, họ không cần những chuyên gia, không cần những bác sĩ nữa. Cho nên khi họ mở ra những lớp như vậy, họ nhận 5-10 cháu vào đó, thì họ chỉ nhận những cái cô giáo, những giáo viên chưa qua cái đào tạo về giáo dục đặc biệt. Tại vì thực ra đâu phải là có sẵn giáo viên đó. Thực ra cái việc mà nó trở thành cái việc là giữ trẻ tự kỷ chứ không phải là chăm sóc. Đó là chiều hướng xấu, rất là như thế. Tức là
chị Nga, một phụ huynh ở Hà Nội cho biết, trung bình một tháng chị phải trả từ 2,5 triệu đến 3 triệu tiền gửi trẻ. Cũng có những nơi chi phí này lên đến 5 hay 6 triệu một tháng, một khoản chi phí tương đối lớn so với thu nhập của người Việt Nam. Trong khi đó, việc kiểm tra giám sát của nhà nước đối với các cơ sở giữ trẻ tự kỷ lại không có bởi thiếu khả năng. Bác sĩ Lê Khanh cho biết:
nhưng mà ở Việt Nam thì cái chuyện đó nó hình như nó đã thả nổi, tức là các cơ quan chức năng không can thiệp vào để cho phụ huynh nào muốn làm cho họ làm. Cái quan trọng là coi như là cái sự thỏa thuận giữa hai người thôi, phụ huynh dẫn con đến thấy ok, đóng tiền cho con học, mà học được thời gian thấy không kết quả thì rút con về, vậy thôi, chứ không có cái gì mà gọi là có một cái giám sát, có một cái kiểm tra. Thực ra để giám sát kiểm tra thì nó phải có một cái cơ quan chuyên môn có chức năng, có gọi là có cái năng lực đó. Mà cái về cái mặt này thì cái ngành y tế không có đó, hoặc là ngành giáo dục cũng không có, về cái này nó lượn lơ giữa cái giáo dục với y tế. Phải có cái sự kết hợp giữa hai bên.
Ông Đào Xuân Trường, giảng viên khoa giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Việt Nam chỉ mới có 7 cơ sở đào tạo giáo viên cho trẻ khuyết tật. Mỗi năm có 200 giáo viên ra trường. Các giáo viên được chia đều cho 3 ngành là khiếm thính, khiếm thị và chậm phát triển. Chỉ có giáo viên chuyên ngành phát triển trí tuệ mới được học về trẻ tự kỷ. kiến thức về môn này tại nhà trường cũng rất ít. Giáo trình bậc đại học chỉ có 3 trên 210 đơn vị học phần, tức là 45 tiết. Theo các chuyên gia, trẻ tự kỷ cũng có thể đến trường như các trẻ bình thường nếu mức độ không nặng. Tuy nhiên, đối với những trẻ này, các em cần có các lớp hòa nhập trước đó. Trong quá trình đến trường, hàng tuần các em cũng phải có một số giờ gặp các chuyên gia để được chăm sóc đặc biệt. Cách này sẽ giúp các em có thể dần dần hòa nhập với các trẻ bình thường khác và lớn lên có thể hòa nhập xã hội. Tuy nhiên, ở Việt Nam không có các trường như vậy và không phải trường học bình thường nào cũng nhận trẻ tự kỷ vì e ngại các em có những hành động gây ảnh hưởng đến các em khác trong lớp. Ngay chính các phụ huynh của trẻ khác cũng không mong muốn con mình học cùng những trẻ có thể có lúc có những hành vi không bình thường. Và thế là nảy sinh những chuyện chạy trường, xin xỏ, tiêu cực. Chị Nga, một phụ huynh ở Hà Nội nói.
Những cháu mà em thấy có tiến bộ thì cũng có thể đi học thường thường, nhưng mà thực ra bố mẹ cũng phải mất công xin xỏ chạy trọt rồi đến đấy cũng tức là đi học ở theo cái nghĩa là đi học thêm nhiều khi cũng bị kỳ thị. Và thực ra nếu mà mình cũng phải đặt mưa ở cái điều kiện là nếu mà con nhà mình mà lành mà đi học với những cháu mà chậm quá thì có khi bố mẹ cũng không thích. Và nó lại đặc biệt nữa, cũng không những là chỉ là chậm về học mà là nó có những cái hành vi hoặc có những cái vấn đề đặc biệt là không ai người ta muốn cho con người ta học cùng với những cháu như thế được.
Đã có những gia đình tự lập nhóm trẻ gia đình riêng để dạy văn hóa cho trẻ tự kỷ như gia đình chị Yến, nhưng những nhóm trẻ như vậy còn chưa nhiều. Mới đây, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật cho người khuyết tật. Đây cũng là cơ sở pháp lý cần thiết để tạo điều kiện chăm sóc và hòa nhập vào cộng đồng cho người tàn tật nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng. Nhưng đối với rất nhiều gia đình, tương lai của trẻ tự kỷ vẫn còn rất mù mịt vì cho đến giờ họ vẫn chưa thấy có cách nào để có thể khiến con họ hòa nhập hơn với cộng đồng. Trong khi đó, theo các chuyên gia, thì trẻ tự kỷ càng được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đúng cách bao nhiêu, thì khả năng hòa nhập cộng đồng càng lớn bấy nhiêu. Tạp chí Câu Chuyện hàng tuần xin được tạm dừng tại đây. Việt Hà xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại vào sáng thứ ba tuần tới.